Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Các nhà hoạt động dân chủ trong nước nói gì về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài gần đây? Báo chí trong nước và những bình luận xung quanh việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Mùa cứu trợ Tết và những lo ngại của người dân trước nạn ăn chặn hàng cứu trợ cho người nghèo. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Tuần này, Trung Quốc đã tập trận quy mô trên vùng biển Đông tranh chấp giữa khi căng thẳng leo thang với các nước trong khu vực. Báo Quân đội Giải phóng Trung Quốc đưa tin hôm thứ Sáu. Tàu chiến, tàu ngầm, máy bay trinh sát, cảnh báo sớm và máy bay phản lực chiến đấu được triển khai trong cuộc tập trận trải dài vài ngàn km. Theo tờ báo Trung Quốc, lực lượng tham gia diễn tập chia thành hai lực lượng xanh và đỏ đối kháng, thực tập tấn công với tên lửa chống tàu chiến. Cuộc tập trận trên Biển Đông, mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa, cũng bao gồm một tình huống là xảy ra tấn công nhầm lẫn vào một tàu buôn của bên thứ ba.
Trung Quốc ngang nhiên công bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông là nơi có nguồn tài nguyên phong phú, bất chấp các nước đã công bố chủ quyền biển đảo trong khu vực như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei. Tuần trước, Hoa Kỳ lần đầu tiên gửi máy bay trinh sát hiện đại P-8 Poseidon đến Singapore, động thái mà giới ngoại giao mô tả là nhằm thể hiện quan điểm chống lại chính sách bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở vùng biển Trường Sa, thời gian qua oanh tạc cơ B-52 và khu trục hạm tối tân của Hoa Kỳ đã áp sát các đảo nhân tạo này.
Việt Nam tăng cường vũ trang hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc. Hãng tin Reuters hôm nay có bài phân tích chi tiết từ Việt Nam. Theo đó, mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là ngăn chặn láng giềng khổng lồ phương Bắc giữa khi căng thẳng leo thang vì tranh chấp ở Biển Đông. Reuters trích các nguồn tin cao cấp nói rằng, nếu mục tiêu vừa nêu không đạt được, thì Việt Nam vẫn có thể tự vệ trên các mặt trận khác. Được biết, Việt Nam đã hiện đại hóa không quân và hải quân, mua sắm nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại như máy bay chiến đấu phản lực, tàu khu trục, tàu ngầm và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển.
Reuters mô tả chiến lược của Việt Nam đã vượt xa hơn kế hoạch phòng ngự. Các đơn vị chủ chốt đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao, một hình thức báo động phải sẵn sàng với việc bị tấn công bất ngờ. Reuters đưa thí dụ về sự chuẩn bị sẵn sàng của Sư đoàn 308, vốn được cho là lực lượng tinh nhuệ phụ trách vùng núi miền Bắc. Hãng tin Reuters trích lời chuyên gia Carl Thayer, theo đó, các chiến lược gia Việt Nam cho biết nếu xung đột xảy ra, Việt Nam có thể nhắm vào các tàu thương mại, chở container và tàu dầu mang cờ Trung Quốc. Mục tiêu không phải để đánh thắng lực lượng hùng mạnh của Trung Quốc mà gây ra những tổn thất và sự bất an tinh thần, ảnh hưởng giá bảo hiểm cũng như tâm lý hoảng loạn của giới đầu tư.
Trung Quốc ban hành lệnh báo động đỏ về ô nhiễm không khí trong một khu vực rộng lớn nằm về phía bắc của nước này. Khói mù tràn ngập nhiều thành phố và có thể đe dọa cư dân thủ đô Bắc Kinh. Đây là lần báo động đỏ thứ nhì trong hai tuần qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết khói mù sẽ trải dài từ Tây An tới Bắc Kinh và Thẩm Dương, sau đó là Cát Nhĩ Tân ở phía đông bắc nước này. Ô nhiễm không khí sẽ làm cho tầm nhìn giới hạn và tại Bắc Kinh có thể giảm xuống dưới 1 km. Báo động đỏ chỉ được đưa ra khi chỉ số ô nhiễm vượt quá 200, nhưng lần này chỉ số ô nhiễm vượt quá 500 ở Bắc Kinh và vài khu vực của tỉnh Hà Bắc. Tuần trước báo động đỏ cũng được đưa ra, nhưng lần này theo Tân Hoa Xã thì mức độ nặng nề hơn nhiều.
Phiến quân Maoist của Philippines phục kích đoàn xe cứu trợ bão lụt, gây thương vong cho 2 binh sĩ của quân chính phủ. Giới chức quân sự Philippines cho biết vụ phục kích đoàn xe xảy ra vào sáng sớm hôm nay, trong khi vận chuyển phần vận cứu trợ nạn nhân trận bão Melo tấn công vào Philippines trong nhiều ngày qua. Trận bão đã tàn phá và giết hại 41 người, cũng như hàng ngàn nạn nhân cần được cứu giúp. Phiến quân theo chủ nghĩa Mao hoạt động tại Philippines từ nhiều chục năm qua. Lãnh đạo phiến quân và chính phủ Phi đã gặp nhau nhiều lần cho thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đa số đều thất bại do phiến quân chủ động tấn công vào các cơ sở quân đội. Lần này thì mục tiêu lại tập trung vào đoàn xe cứu trợ. Thiệt hại do cơn bão Melo gây ra đang làm cho gần 750.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại các trung tâm cứu trợ, và dự kiến trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới sẽ có hàng chục ngàn người không nhà, không điện và có thể không có cả lương thực. Philippines phải nhận 20 cơn bão mỗi năm. Trận bão Hải Yến hồi năm 2014 vừa qua đã giết chết 6.300 người và đã làm cho 1.400.000 người mất nhà cửa.
Tiết lộ mới nhất cho thấy ban nhạc nữ của Bắc Triều Tiên hủy bỏ show diễn tại Bắc Kinh vì Trung Quốc không muốn ban nhạc này trình diễn một ca khúc chống Mỹ. Hãng tin Reuters cho biết ban nhạc Moran Bon cùng với một nhóm nhạc công của nhà nước Bình Nhưỡng lẽ ra có buổi trình diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia tại Bắc Kinh vào đêm 12 tháng này, nhưng do giới chức kiểm duyệt văn hóa của Trung Quốc không chấp nhận cho ban nhạc trình bày ca khúc Con sói tham vọng, mà lời bài hát nhằm tôn vinh quân đội Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh 1950-1953. Trung Quốc không đòi hỏi lời bản nhạc phải thay đổi, nhưng gạch tên ra khỏi chương trình vì cho rằng sẽ khiêu khích Mỹ.
Gần 3 tấn ngà voi đã bị tịch thu tại Việt Nam và Thái Lan. Tin hôm nay ghi nhận cho thấy thị trường chợ đen buôn bán bộ phận động vật bị cấm vẫn hoạt động mạnh ở Đông Nam Á. Giới chức hải quan thành phố Hải Phòng cho biết đã phát hiện 2,2 tấn ngà xuất xứ từ Mozambique được giấu bên trong các bao đậu. Trong khi đó, bên Thái Lan, các giới chức bảo vệ động vật hoang dã cũng trưng bày 700 kg ngà bị tịch thu hồi tuần trước ở đảo Koh Samui. Số ngà voi vừa nêu bị phát hiện trong kiện hàng ghi nhãn là tóc giả. Kiện hàng có ngà voi bên trong được gửi từ Singapore có địa chỉ người nhận ở nước Lào. Ngà và một số bộ phận khác của loài voi có giá đắt trên thị trường, ngà để chế tạo nữ trang hoặc trang trí, còn một số bộ phận của voi được dùng trong sản phẩm dược truyền thống ở châu Á.
Một tòa án ở Tanzania vừa kết án 4 người Trung Quốc tổng cộng 20 năm tù vì buôn lậu 11 sừng tê giác. Đây là vụ bắt giữ buôn lậu tê giác quan trọng nhất ở quốc gia vùng Đông Phi này, theo tin một luật sư cho biết hôm nay. 4 phạm nhân Trung Quốc cũng phải nộp phạt mỗi người $800 ngoài án tù. Các tay buôn lậu sừng tê giác người Trung Quốc đã bị bắt hồi tháng trước khi họ từ Malawi xâm nhập Tanzania. Tòa án khu vực Mbeya đã tuyên án vụ này hôm thứ Tư. Hàng trăm con tê giác bị sát hại mỗi năm để cưa lấy sừng. Đây là nguyên liệu quý hiếm cho ngành đông dược vùng Đông Á. Nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác nở rộ ở Việt Nam và Trung Quốc do nhiều người tin tưởng bột sừng tê giác là thuốc trị bá bệnh.
Vatican thiết lập nghi thức phong thánh cho nữ tu Teresa, thường được gọi là mẹ Teresa của Calcutta, sau khi xác tín phép lạ thứ hai đã xảy ra đối với bà. Mẹ Teresa khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình và được hàng triệu người gọi là thiên thần của lòng thương xót, đã bỏ trọn cuộc đời cho người nghèo khó tại những khu ổ chuột của Ấn Độ và qua đời vào năm 1997. Mẹ Teresa dự kiến sẽ được Đức Giáo Hoàng Francis làm lễ phong thánh vào tháng 9 sang năm. năm 1948, mẹ Teresa bắt đầu công việc truyền giáo với những người nghèo khó tại Kolkata, sau đó được gọi là Calcutta, cho đến khi bà qua đời vào tháng 9 năm 1997.
Mẹ Teresa được phong chân phước bởi Đức Giáo Hoàng John Paul II vào năm 2003 sau một quá trình điều tra chặt chẽ của Vatican. Phong chân phước là bước đầu trước khi phong thánh theo nghi thức công giáo. Năm 2002, Vatican đã chính thức công nhận phép lạ thứ nhất sau khi bà qua đời, cụ thể là năm 1998, bà đã chữa lành cho một phụ nữ thuộc bộ tộc Bengali bị một khối u trong bụng. Phép lạ thứ hai được công nhận bởi Đức Giáo Hoàng Francis trong tuần này, đó là bà đã chữa lành một người đàn ông Brazil bị khối u não vào năm 2008. Mẹ Teresa được cấp quốc tịch Ấn Độ năm 1951 và khi qua đời đã được cử hành tang lễ theo nghi thức quốc gia vì những đóng góp của bà cho Ấn Độ.
Sau cùng, một phút tin kinh tế với Phương Anh.
Theo ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thì việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, gọi tắt là FED, đã quyết định tăng lãi suất cơ bản từ 0 đến 0,25% lên 0,25 đến 0,5%. Ảnh hưởng rất ít đến Việt Nam. Trong đó, tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng vẫn ổn định do Việt Nam đồng vẫn có lợi thế trong chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền này. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có quyết định về giá xăng dầu kể từ 3 giờ chiều nay. Trong đó, hầu hết giá xăng dầu đều giảm. Hiện tại, giá xăng RON 92 và xăng E5 đồng loạt giảm 391 đồng một lít, với giá bán lẻ không cao hơn 16.405 đồng một lít cho xăng RON 92 và 15.910 đồng một lít cho xăng E5. Đối với giá dầu, giảm từ 1.136 đồng đến 1.246 đồng một lít, với giá bán lẻ không quá 12.207 đồng một lít cho dầu hỏa và 13.233 đồng một lít cho dầu diesel.
Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 12 vừa qua, luật sư Nguyễn Văn Đài, một luật sư nhân quyền thường xuyên lên tiếng bênh vực cho dân oan và những người bị đàn áp tại Việt Nam, đã bị bắt giam, khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Đây là lần bắt giữ thứ hai đối với luật sư Đài sau năm 2007. Ông bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Nói về hành động bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài lần này, những người đấu tranh dân chủ cho rằng lý do lớn nhất đó là sự lo sợ của chính quyền Việt Nam đối với những người có sự ảnh hưởng lớn như luật sư Nguyễn Văn Đài. Cát Linh tìm hiểu trong phần sau.
Việc luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt tạm giam từ ngày 16 tháng 12 vừa qua là một điều tuy bất ngờ, nhưng sau đó, các nhà hoạt động dân chủ đấu tranh trong nước đều cho rằng đó là điều mà họ không ngạc nhiên. Ông Trương Văn Dũng, một nhà đấu tranh dân chủ cho biết.
Ngày đầu tiên, như ngày hôm qua thì chúng tôi cảm thấy rất là bất ngờ. Nhưng cho giờ phút này nhìn lại những sự việc và những việc dẫn thân của luật sư Đài thì chúng tôi cũng cảm thấy chuyện lý là cũng không gì là bất ngờ. Bởi vì họ sợ nhất là những cái người nào mà có tầm ảnh hưởng và nhất là quan hệ với cộng đồng quốc tế thì cũng giống như trước đây là luật sư Lê Quốc Quân. Cái chuyện mà họ hành xử đối ở Việt Nam là cái chuyện hết sức bình thường, bởi vì đây là cái quyền trong tay của họ, luật của họ, quyền của họ.
Theo lời kể lại của bà Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, gia đình không nhận thấy có hành động hay biểu hiện gì từ chính quyền và cơ quan an ninh trước khi luật sư Đài bị bắt.
Thì cũng không có biểu hiện gì là lạ cả chị ạ. Thậm chí cái buổi sáng hôm đó anh Đài vẫn đi gặp bên sứ quán bên châu Âu ấy. Vẫn có cuộc hẹn với họ, nhưng mà anh vẫn đi bình thường và thực ra thì cũng thấy có người theo dõi ở nhà, nhưng mình nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện ở nhà mình, là chuyện quá bình thường, cho nên là cũng bọn em hoàn toàn bất ngờ trước cái lệnh này của họ, mà em không hoàn toàn bất ngờ.
Mặc dù cho biết rằng gia đình rất bất ngờ, nhưng bà Khánh có đưa ra những bày tỏ mà bà cho rằng chính là nguyên nhân dẫn đến lần bắt giam thứ hai của luật sư Đài.
Em thì em thấy rằng được này thì anh Đài anh cũng rất là mong muốn là dạy nhân quyền được cho nhiều người, và anh ấy mở các cái lớp học nhân về nhân quyền ạ. thì rất là nhiều người tham gia và anh Tài cũng rất là có ảnh hưởng trên giới trẻ, để có thể, và anh đã tập hợp được rất là nhiều các bạn trẻ để học về nhân quyền cũng như là giúp họ để hiểu biết hơn về luật pháp. Đấy thì chính vì và anh và một cái điều nữa là anh Tài cũng là cái người mà có mối liên hệ ngoại giao với các nước rất là khá là rộng. Vì vậy cho nên là chính quyền họ cũng rất là sợ, một mặt thì họ nể nhưng một mặt thì họ cũng rất là sợ, và họ thấy rằng anh Tài như vậy là rất là nguy hiểm cho họ. Chính vì thế cho nên họ đã quyết định đến cái sự bắt giữ anh Tài.
Sau buổi thảo luận về nhân quyền ở Nam Đàn, Nghệ An vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, luật sư Đài cùng với ba bạn trẻ khác đã bị những kẻ lạ mặt tấn công trên đường về. Nhưng sau đó, theo lời vợ của ông cho biết, ông vẫn có nhiều cuộc gặp với các đại sứ quán. Không những thế, luật sư Đài còn tổ chức nhiều các lớp học nhân quyền khác và pháp luật cho các thanh niên trẻ. Nói về điều này, ông Nguyễn Trung Dũng, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ cho biết, đó là ước mơ mà luật sư Đài đã nhiều lần chia sẻ với ông.
Nên một trong những cái mơ ước, cái ước mơ của luật sư Nguyễn Văn Đài sau khi hết quản chế, đấy là anh sẽ đi khắp mọi nơi, mọi tỉnh thành để phổ biến về hiến pháp cho người dân, hiến pháp và luật pháp cho người dân hiểu biết về quyền của họ để họ sống và thực thi đúng với bổn phận của một công dân của một đất nước tự do. Không vi phạm hiến pháp và cũng không quá ngu muội về quyền của mình. Thì đấy là cái ước mơ của luật sư Nguyễn Văn Đài mà anh có trao đổi với tôi rất là nhiều, và dường như anh cũng bắt đầu thể hiện từ khi anh hết quản chế. Đấy là ước mơ của anh là một người luật sư, thì anh muốn được ra đi khắp mọi nơi tiếp xúc với thật là nhiều người để phổ biến cho người dân hiểu về luật pháp, hiểu biết về quyền con người để họ sống đúng với một con người theo cái quy định của hiến pháp cũng như là theo công ước quốc tế. Đấy là cái cơ bản, cái chính nhất của luật sư Nguyễn Văn Đài và cái ước mơ của anh trong giai đoạn này, thưa chị.
Theo ông Trương Văn Dũng thì chính việc truyền dạy về nhân quyền và pháp luật của luật sư Đài đã gây ra mối lo sợ cho chính quyền Việt Nam. Chính vì thế họ đã có những hành động mà theo ông Dũng cho rằng vừa thể hiện sự lo sợ với luật sư Đài, vừa muốn đe dọa những tầng lớp đấu tranh trẻ.
Nhưng đây là một cái hình thức đây nữa, họ muốn nói cho mọi người đứng ở xung quanh tính chế tính kế cái sự việc hôm ấy rằng, hay là những người mới tham gia đấu tranh cũng là một hình thức để họ dằn mặt cho những người mới tham gia đấu tranh, mà những người đã chưa có kinh nghiệm hoặc còn non nớt trong cái việc mà cất nền tiếng nói.
Ông Dũng cho biết chính quyền hiện hành luôn có thái độ e ngại đối với luật sư Đài. Bằng chứng cụ thể là mặc dù đã tự do hoàn toàn sau án tù 4 năm, cộng thêm 4 năm quản chế, thế nhưng tất cả những sinh hoạt, công việc thường ngày của luật sư Nguyễn Văn Đài đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Mỗi khi có một hội thảo hoặc là một cái cơ quan đại diện quốc tế nào hoặc là có một cái sự vụ gì, thì họ lại tiếp tục họ dùng cái lực lượng an ninh và côn đồ đến để bao vây ngăn cản cái việc luật sư Đài đi ra khỏi nhà.
Cũng theo lời ông Dũng kể lại, việc quản chế sau khi đã hết án hoàn toàn mà an ninh và chính quyền áp dụng với luật sư Đài được thể hiện ngay cả ở những sinh hoạt đời thường như đi lễ. Việc bắt giữ luật sư Đài trước khi diễn ra cuộc gặp với đại diện EU được cho là một sự thách thức của chính quyền Việt Nam đối với công luận quốc tế.
Họ coi họ có thách thức công luận quốc tế nên họ biết mà họ cố tình họ bắt đây một cái trình đó là họ coi thường cái công luận, họ bất chấp tất cả, họ làm tất cả những điều gì. Sư Đài thì cũng có cái tầm ảnh hưởng lớn ở trong nước và cũng như ở ngoài nước, vì thế họ lo sợ cái tầm ảnh hưởng của luật sư Đài nên họ đã cố tình để họ bằng mọi cách để họ ngăn chặn, để cuối cùng họ không làm cách nào thì họ ra cái họ là họ bắt và họ vu cho cái điều là hết sức là mơ hồ, là điều 88.
Một ngày sau khi luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam, vợ của ông cho biết bà đã gặp một số đại sứ quán như Đức, Mỹ, Úc và Thụy Sĩ để đề nghị các cơ quan nhân quyền quốc tế lên tiếng đấu tranh trả tự do cho chồng của mình. Bà cũng cho biết thêm rằng mọi yêu cầu tiếp xúc liên lạc với luật sư Đài đều bị từ chối. Việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài trước cuộc gặp với đại diện EU đã làm cho dư luận trong và ngoài nước lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trong đó, không ít người cho rằng hành động này đã thể hiện sự bất lực của chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng nghe.
Vụ bắt giữ khởi tố luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài diễn ra trong thời điểm đối thoại nhân quyền Việt Nam EU vòng thứ 5 tổ chức ngày 15 tháng 12, 2015 tại Hà Nội. Báo chí Việt Nam nhanh chóng đưa tin vụ bắt giữ khởi tố nhưng bỏ qua các phản ứng được mô tả là đầy thất vọng từ nhiều phía. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người được tổ chức Nhà báo Không Biên Giới vinh danh công dân mạng Netizen 2013 từ Việt Nam phát biểu.
Việc mà bắt luật sư Hương Đại cũng là bất ngờ lớn đối với tôi cũng như với nhiều người. Tình hình Việt Nam từ khi mà có cái TPP thì có vẻ như là đang cởi mở hơn và đã có những cái bước nó tiến triển mà nghĩ rằng tương đối nó thuận lợi cho việc mà phát triển dân chủ và vấn đề nhân quyền. Nhưng mà rồi việc bắt luật sư Nguyễn Văn Đài ấy, thì cũng làm cho mọi người cũng thất vọng về cái điều mà người ta tưởng rằng nó sẽ có những cái gì tốt đẹp trong cái vấn đề mà phát triển dân chủ và nhân quyền. Thì có số những dư luận thì cho rằng nó là chuyện nó bị trước cái đại hội đảng. Thì cũng có những cái răng đe về phía cùng quyền. Nhưng mà qua đó thì thấy rằng nhà cầm quyền cũng đã không có cái những cái tiến triển tốt đẹp trong cái chuyện cởi mở với lại người dân.
Qua sự kiện luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài vừa bị bắt giữ và khởi tố, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhân vật bất đồng chính kiến thuộc nhóm thân hữu Đà Lạt, bày tỏ sự không tin tưởng đối với vấn đề cải cách chính trị ở Việt Nam. Ông nói:
nói chung toàn cái đảng này, nên họ chưa có ý định dân chủ hóa chứ chưa có cái ý đồ tốt một tí gì. Cho nên là thì là bên cạnh một cái việc mà họ mở ra ấy, thì bao giờ họ cũng có cái động tác mà họ thắt lại để họ cắt lại. Và tình hình dân chủ chỉ có càng ngày càng xấu đi, chưa có cái biểu hiện gì càng tốt lên. Nhưng một cái thấy cái hiện nay rất nhiều người đang lạc quan lắm, giả thế, trong các giới cả hải ngoại đến trong rất nhiều người bắt đầu có cái nhìn lạc quan. Tôi thấy chẳng lạc quan cái gì cả. Họ đầy mưu mô. Cái chấm lại là kết đại hội này thì đánh giá phải tạo ra một cái không khí hồ hởi, nó làm cái hội mà. Nhưng mà họ vẫn bắt giới, vẫn đàn áp, mà rồi cứ thế tiếp tục chung, chẳng có lúc nào lúc mở ra đâu. Đấy là một cái chuyện khai phát chung. Chuyện thứ hai là chung là người ta cũng đồn rằng họ làm những cái động tác đó có thể là phe nọ đánh cho kia, phe nọ họ phá cho kia. Ví dụ như là cái phía mà không muốn cho quan hệ với Mỹ, không muốn cho cái ATP được tiến hành, thì nếu họ làm những các cái động tác nó phản dân chủ, phản tiến bộ như vậy để khác nhau.
Phổ biến trên trang mạng chính thức của EU ngày 17 tháng 12, 2015, thông điệp của Đại sứ Bruno Angele, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, và các đại sứ các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam nhấn mạnh, quyết định bắt giữ và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài đặc biệt gây thất vọng, bởi vì nó diễn ra đúng ngày đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội và ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Bruxelles, và tại đây Việt Nam và EU đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Bản thông điệp cũng lưu ý phía Việt Nam, quyền cơ bản của tất cả mọi người là được quyền có ý kiến và bày tỏ ý kiến một cách hòa bình, theo tuyên bố toàn cầu về nhân quyền và Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên. Các đại sứ nhắc lại những lời kêu gọi trước đây đối với Việt Nam trong việc trả tự do cho những người ủng hộ nhân quyền một cách hòa bình tại Việt Nam. Nhận định về sự kiện liên quan, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người được vinh danh công dân mạng Netizen 2013 từ Việt Nam phát biểu:
đây là một cái hành động mà coi thường những cái cam kết của Việt Nam với lại quốc tế. Việt Nam đã có những cái cam kết quốc tế về vấn đề nhân quyền, rất nhiều về những cam kết khác, nhưng mà rồi vẫn cứ tiếp tục bắt người vào, tiếp lại bắt qua cái điều 88 là tuyên truyền chống lại nhà nước, thì cái điều đó là rất là phi lý. Thì đây vừa rồi nó cũng nấy lên cả cái dư luận trong người dân phản đối rất mạnh liệt về cái chuyện mà bắt luật sư Đài, và cũng trong những tổ chức quốc tế cũng đã có những cái lên tiếng phản ứng lại cái điều này.
Được biết, Việt Nam biểu lộ quyết tâm hội nhập nhanh và sâu với thế giới trong số 12 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, hai hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam EVFTA có những điều kiện liên quan tới pháp luật bình đẳng và minh bạch. Việt Nam cũng cam kết cải tổ hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh của mình. Sự kiện Hà Nội bắt giữ và truy tố luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài được ông Andrus Ansip, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu ra tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu vào hôm 16 tháng 12, 2015. Nhận xét về thực tế pháp luật ở Việt Nam và những vụ bắt bớ người bất đồng chính kiến một cách tùy tiện, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nêu ý kiến.
Tôi còn nhớ trước đây, một ông chánh án tòa án nhân dân tối cao, cụ Phạm Văn Bạch, đã có một lần nói rằng luật pháp của ta xử thế nào cũng được. Bản thân cái anh làm luật, nó đã là một cái anh không chân chính gì rồi. Làm luật dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, bản thân cái luật nó đã chừa ra những cái chỗ để người ta có thể nói thế nào được, để ra chỉ đạo được. Thế còn bản thân những người thi hành thì cũng lại, cái mục đích tối cao của họ cũng là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Thế chứ còn thì trong khi đó luật pháp là bảo vệ quyền của người dân, nhưng về cơ bản là cái chủ nghĩa cộng sản, và nó mâu thuẫn với luật pháp, luật tức là vô luật. Mà vì luật này thì người ta phân biệt hai thứ, một là cái rule of law, hai là cái rule by law. Thì cái luật này, cái luật là của một phía, không phải của nhân dân. Họ nghĩ ra họ dùng cái luật pháp đó để họ khống chế quyền của dân thôi. Thế tôi nghĩ như là khi nào mà chưa phá vỡ được cái độc quyền về bản chất, độc quyền cộng sản này, thì luật pháp cũng chả có gì đáng tin cậy.
Theo tin các báo điện tử Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Vietnamnet, VN Express, đây là lần thứ nhì cựu luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Được biết luật sư Nguyễn Văn Đài đã từng nhận án 4 năm tù giam cùng một tội danh như lần này. Các báo nhắc lại trong các phiên xử năm 2007, tòa án đã làm rõ là hai cựu luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa. Báo chí trong nước khi đưa tin về vụ bắt giữ khởi tố luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đều có chung cách nêu tên trọng, không thích hợp văn hóa Việt Nam. Trong làng báo, hiếm thấy như VN Express gọi là cựu luật sư Nguyễn Văn Đài hoặc ông Nguyễn Văn Đài. Điểm đáng chú ý không ngờ, ích lợi của Internet đã thể hiện khi độc giả của Tuổi Trẻ Online có những bình luận sâu sắc một cách đầy hàm ý. Trong bài liên quan đến vụ bắt giam khởi tố luật sư Nguyễn Văn Đài, độc giả Trần Ngọc Khánh có bình luận được nhiều người tán thưởng, xin trích nguyên văn. Đề nghị nhà nước công khai nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc của Nguyễn Văn Đài, xem thử như thế nào để nhân dân biết mà né tránh. Bán nước cầu vinh là tội không thể tha, còn tội bóp méo lịch sử thay trắng đổi đen thì xử phạt gấp 10 lần tội trên mới được, vì nó ảnh hưởng hàng trăm thế hệ con cháu sau này. Comment của Trần Ngọc Khánh được rất nhiều người thích. Nhiều chia sẻ tiếp theo của độc giả Tuổi Trẻ Online tạo ra một tác dụng ngược chiều quan điểm với tuyên giáo đảng. Thí dụ bạn đọc Bùi Văn Thuận hồi đáp, đúng rồi, tội bán nước vinh thân rước giặc vào nhà, tươi cười hảo hữu với giặc nên xử thật nặng để răn đe con cháu sau này. Nhiều bình luận cũng đề nghị nhà nước mở phiên tòa công khai cho người dân vào xem. Ngôn ngữ Việt thật sâu sắc. Ai đọc những comment chia sẻ của bạn đọc Tuổi Trẻ Online đều ngay lập tức hiểu những bình luận đó muốn nói gì và nói tới những ai. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Hàng cứu trợ, những chữ này lúc nào cũng nặng trĩu nỗi niềm đối với dân nghèo Việt Nam, bởi nó hạn chế tinh thần lá lành đùm lá rách đùm lá nát và lá nát đùm lá tay tua. Điều này giống như một dòng nước chảy nhẹ mà sâu, không gây nên những hốc xoáy, nhưng thẩm nặng tình con người với con người. Mùa cứu trợ Tết lại về, những người miền Nam hào hiệp lại chuẩn bị những chuyến hàng cứu trợ về miền Trung hay ra Bắc, lên những vùng cao khó khăn. Cứu trợ những bản Mường, bản Dao và Hơ Mông vẫn là khái niệm quen thuộc của những sứ giả Sài Gòn, Hà Nội. Hàng năm, mỗi mùa mưa lụt và mùa giáp Tết, đó cũng là thời điểm bắt đầu của sự kết nối, liên thông giữa những sứ giả, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để góp chút hơi ấm tình người gửi đến đồng bào trong lúc khó khăn, đói khổ. Một sứ giả cũng muốn nêu tên, hiện sống tại quận Tân Bình, Sài Gòn, chia sẻ.
Là ở Việt Nam mình á, là người ta ăn chặn dữ lắm. Nhất là ví dụ như quân đạo Thiên Chúa hay đạo Phật hay là chỗ ai bất cứ tổ chức từ thiện nào họ quyên góp được quần áo, thực phẩm hay tiền bạc á, thì họ gửi tới á, thì thường là những chính quyền địa phương á, họ không cho những người về cái phái đoàn cứu trợ đó trực tiếp gặp những cái người dân nghèo đâu. Mà họ nói là phải đưa đồ cho họ, đưa tiền cho họ, rồi họ lên danh sách cái những người cần cứu trợ đó, rồi họ tự đi tới đó họ trả quà. Quay qua cái hành động trung gian đó là họ lấy tiền, ăn cắp tiền của thiện ấy, và vật nguyên vật liệu và thực phẩm. Họ ăn cắp nhiều lắm, cái số tiền mà tiền số quà mà tới tay người nghèo thì có khi cứ chỉ tới có 30% mà chứ không tới 50 nữa.
Theo cô này, công việc gom góp kêu gọi mạnh thường quân để cứu trợ người nghèo là một công việc không hề đơn giản, bởi nó đòi hỏi ba tố chất căn bản mà người làm cứu trợ từ thiện nếu không có thì sẽ không bao giờ theo đuổi công việc này được, đó là lòng tự trọng, tính công tâm và lòng yêu thương không vụ lợi. Bởi lòng tự trọng sẽ giúp cho người làm từ thiện cứu trợ, đặc biệt là những người làm việc này thông qua sự ủy nhiệm của người khác biết mình phải làm gì. Nếu có lòng tự trọng, biết giữ cho lương tâm mình đủ sạch để không thấy bị sai rứt, những sứ giả sẽ không cắt xén, ăn mặn trong khoản tiền cứu trợ. Ngược lại cũng không ít người mượn danh cứu trợ từ thiện để trục lợi cá nhân. Khoản tiền xin về từ các mạnh thường quân bao giờ cũng lớn như cây tre, nhưng họ chẻ ra thành vài chục bó tâm để cho vài chục nơi nào đó, số còn lại họ từ túi. Chuyện này theo vị sứ giả lâu năm có bề dày kinh nghiệm đối phó với các cơ quan cầm quyền địa phương nhận xét là do nguyên nhân nhà nước. Nghĩa là thường thì hàng cứu trợ từ thiện sẽ không bao giờ đến đúng nơi nó cần đến. May mắn lắm thì nó đến được 50% nơi nó cần đến. Và theo cô sứ giả này, như vậy là quá đủ, quá mỹ mãn. Nghĩa là hàng cứu trợ từ thiện luôn phải qua một tấm lưới kiểm duyệt của chính quyền địa phương. Nếu không có họ nhúng tay, đưa danh sách và có khoản phí thù lao, nước ngọt, rượu bia cho họ, thì khó lòng mà lọt được vào các bản nghèo, nơi hẻo lánh để mà cứu trợ, làm từ thiện. Chỉ cần thấy xe hàng đưa đến, họ sẽ tịch thu, thậm chí giữ cả người cứu trợ từ thiện để điều tra, làm việc. Chính vì kiểu làm việc này phát sinh ra một loại sứ giả điểu chuyên bắt tay với quan chức địa phương để tùng xẻo hàng cứu trợ từ thiện. Năm 2009, đã có một chủ tịch xã ở miền Trung dắt sứ giả cứu trợ về nhà cho mẹ của anh ta 1 triệu đồng. Sau đó sứ giả và chủ tịch xã chia chác số tiền 70 triệu đồng còn lại. Người nghèo không nhận được quà mặc dù vẫn mang tiếng đã được cứu trợ. Tất cả những hành vi nêu trên đều do thiếu vắng lòng tự trọng mà có. Và cũng bởi thiếu tính công tâm nên phần lớn các xuất quà cứu trợ từ thiện rơi vào không đúng chỗ nó cần đến. Mà vấn đề này thuộc về nhà cầm quyền địa phương. Thay vì khi đưa danh sách đúng những gia đình nghèo, họ lại ghi phiếu cho bà con, họ hàng của họ đến nhận quà. Chính vì vậy có khi cả làng, cả bản đi nhận cứu trợ, nhưng người nghèo vẫn không có gì để ăn Tết, ăn qua mùa mưa. Bởi lẽ hàng cứu trợ từ thiện đã lọt vào những gia đình giàu có, khá giả, có gốc gác, dây mơ rễ má với cán bộ địa phương. Cô này cho biết thêm là cô từng gặp rất nhiều tay cán bộ giàu có ăn ngập mặt, nhưng vẫn sắm cho anh em, cha mẹ một bộ đồ rách rưới, cất dành khi nào có cứu trợ thì đến mặc bộ đồ đó vào. Trong sự vương giả xa hoa của họ, có cả những xuất quà cứu trợ dành cho người nghèo đói. Sở dĩ có những câu chuyện đau lòng như vậy, bởi vì theo cô, hình như lòng lân mẫn, tình yêu thương của con người đối với đồng loại đã cạn kiệt, khô héo đi rất nhiều sau những năm tháng sống trong đói khổ và tranh giành của kinh tế tập thể bao cấp, rồi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một bạn trẻ cũng không muốn nêu tên, hiện đang là một thiện nguyện trẻ của một nhóm hoạt động phổ biến xã hội dân sự chia sẻ.
Chính quyền địa phương lên danh sách, thì họ lên cái danh sách thì là họ bỏ, họ đưa những người bà con họ vô. À, ví dụ những cái chính quyền mà xã hay thôn rồi đó, thì những cái ông quan ở đó thì họ đưa lập danh sách bà con của họ. Thành ra rốt cuộc rồi cái quà cũng không đến tay những người nghèo là bao nhiêu cả, mà đã lẫn lộn có thể là 30-40% là những người bà con của họ, và những người đó thì không có nghèo. Nói chung là nó gọi là nó ăn tới cái lai quần nó cũng ăn.
Theo bạn trẻ này, hiện nay các nhóm hoạt động xã hội dân sự đã thiết lập một cơ chế hoạt động ngầm với nhau trong vấn đề làm thiện nguyện, và các nhóm thiện nguyện hoàn toàn không liên quan đến nhà nước. Tôn chỉ của các nhóm là tìm đến những vùng cao, vùng sâu nghèo khổ, lên danh sách và một phần tự bỏ tiền túi, phần khác kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng xin các mạnh thường quân để góp gió thành bão, mua quà tặng những gia đình nghèo. Bạn này cho biết thêm là không riêng gì bà con đồng bào thiểu số ở miền núi Tây Bắc, mà hầu hết bà con đồng bào thiểu số trên dãy Trường Sơn, từ Thanh Hóa vào đến Tây Nguyên đều có đời sống hết sức khó khăn. Từ các huyện Simacai, Bát Sát ở Lào Cai, Mường Lát, Ngọc Lặc, Bá Thước, Hoàng Hóa, Thường Xuân ở Thanh Hóa, Quỳ Châu, Con Cuông, Diễn Châu, Can Lộc ở Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh, Hướng Hóa, Khe Sanh ở Quảng Trị, Nam Đông, A Lưới ở Huế, Đông Giang, Tây Giang, Quảng Nam và rất nhiều huyện miền núi khác, thậm chí huyện ở Đồng Bằng đi đâu cũng gặp những gia đình nghèo khổ. Một số gia đình còn không có cả muối để ăn. Theo tìm hiểu của bạn này, thực tế hàng năm chính phủ có chương trình trợ cấp cứu tế cho các huyện này, nhưng khi về đến địa phương, các khoản tiền bị ăn chặn một cách thậm tệ, chính vì vậy người nghèo luôn khủng hoảng muối và gạo. Bạn trẻ cho biết thêm là các suất quà cứu trợ từ thiện, nếu thông qua chính quyền địa phương để phân phát thì rất khó đến tay người nghèo, bởi nó đã bị ăn chặn ngay từ đầu. Chính vì sợ bị ăn chặn, các nhóm thiện nguyện chia sẻ với đồng bào nghèo bằng cách trực tiếp đến với bà con. Và việc này hết sức khó khăn bởi nhiều lực cản từ phía nhà cầm quyền địa phương. Đây là một thử thách lớn cho công tác chia sẻ của các bạn trẻ. Một cái Tết nữa đang về, thời gian chỉ còn đếm ngược. Quỹ thời gian của một năm tỷ lệ thuận với hũ gạo của người nghèo miền núi. Càng về cuối càng lưng đái và cái đói rập rình. Những sứ giả cứu trợ và các nhóm thiện nguyện lại lên đường. Phía trước họ luôn là những bức tường cơ chế và cửa quyền. Chúng tôi xin cầu chúc các nhóm thiện nguyện, những người đã dành một phần không nhỏ trong cuộc đời mình để làm công việc chia sẻ hơi ấm với đồng loại được chân cứng đá mềm, mọi sự suôn sẻ và bình an. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, lâu nay tình trạng nhiều người lợi dụng chính sách đền ơn đáp nghĩa để trục lợi, sự việc này đã được nhiều báo đài trong nước lên tiếng. Nhưng sự việc vẫn thường xuyên xảy ra. Cần có biện pháp gì để hạn chế? Hoàng Dung trình bày.
Chính sách đền ơn đáp nghĩa là chính sách mà nhà nước trả công cho những người mà theo chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ đã có công trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và theo nhiều người thì đó là một nghĩa cử tốt đẹp. Tuy nhiên, việc quy định về chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như luật pháp không rõ ràng, có nhiều kẽ hở, đã tạo điều kiện cho nhiều người lợi dụng vào đó để làm giả hồ sơ để trục lợi. Việc làm giả hồ sơ trước nay đã từng xảy ra nhiều, đã được cơ quan báo chí trong nước đăng tải nhiều, nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết một cách triệt để. Sự việc mới nhất và có quy mô đã xảy ra ở tỉnh Nam Định. Nơi đây đã có một đường dây làm giả hồ sơ và có sự bao che của các cấp chính quyền Nam Định. Theo ông Duy Thọ, một cựu chiến binh cho biết, sau khi đường dây làm hồ sơ giả này bị phanh phui vào giữa năm 2015, thì đã bị lộ ra một số quan chức chính quyền địa phương từ xã đến huyện và bao gồm cả phòng lao động thương binh và xã hội huyện Nghĩa Hưng tham gia vào việc làm giả giấy tờ này. Ông Duy Thọ tiếp lời.
chính trị viên trưởng của huyện Nghĩa Hưng kết hợp với một cái tay như vậy ở bên ban chính sách, nó bán 3.000 bộ hồ sơ giả để làm chất độc da cam. Hôm nay người ta đang là mỗi một bộ hồ sơ đó là hình như là 3 triệu, đấy là mới là bán hồ sơ thôi, tức là huân chương giả mạo đấy. Có những người có liên quan là ông phó chủ tịch, rồi ông Nguyễn Công Hoan là nguyên chủ tịch của xã Hoàng Nam, ông Trần Văn Thủy nguyên phó chủ tịch xã Hoàng Nam, mặc dù đã nghỉ hưu, người ta vẫn moi cống ra vào ở bên phòng lao động thương binh xã hội. Thì ông Phạm Văn Quyên là phó phòng phụ trách hiện nay cũng đã nghỉ hưu, và ông Trần Văn Bình là cán bộ chuyên môn, trong quá trình kiểm tra thẩm định mà người ta nói là các ông là thiếu tinh thần trách nhiệm kiểm tra của các giấy tờ thực tế.
Ông Duy Thọ cho biết thêm, trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng thì một bộ hồ sơ giả được bán với giá là 3 triệu đồng, nhưng còn làm đầy đủ để người đó được hưởng chính sách thì có nhà làm hồ sơ giả mất 30 triệu đồng và có nhà lên đến 50 triệu đồng. Đó được coi là số tiền lớn của những người nông dân ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và có nhiều gia đình đã phải bán tài sản để được hưởng chính sách, vì không những họ được hưởng mà con cái họ sau này cũng được hưởng chế độ đó. Tuy nhiên, ông Thọ cho biết, chỉ sau vài năm thì họ có thể lấy lại được vốn của số tiền đó. Ông Thọ tiếp lời.
Không rõ, bây giờ người ta chỉ nói là thu hồi, cắt chế độ và thu hồi. Khi người ta làm từ A đến Z là chế độ 50 triệu đồng sản xuất. Ra đến giờ phút này thì họ đã thu hồi lại đủ vốn rồi.
Sau khi sự việc bị phanh phui, những gia đình đã làm giả hồ sơ này đã bị thu lại tiền và giấy chứng nhận được hưởng chính sách. Còn số tiền khi họ đã làm hồ sơ giả thì không được nói đến. Còn một số cán bộ đã tham gia vào đường dây làm hồ sơ giả này hiện đã về hưu nên cũng không có mức xử phạt nào. Số tiền của những hộ làm hồ sơ giả này thu lại được gần 600 triệu. Ông Thọ cho biết.
Số tiền thất thoát là 583 triệu ấy là đã thu hồi của tất cả 8 đối tượng này. Đối tượng nhiều nhất là hơn 90 triệu, tiền thất thoát 50 triệu.
Dẫn lời của luật sư Đoàn Duy Hoàng, văn phòng luật sư ở Hà Nội cho biết, đối với những trường hợp làm và bán hồ sơ giả ở Nam Định, phải bị khởi tố hình sự và tùy vào từng trường hợp và mức độ để bắt giam đối tượng. Trao đổi với chúng tôi, văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết, những đối tượng làm giả hồ sơ sẽ bị tịch thu lại tất cả giấy tờ và tịch thu luôn số tiền mà họ đã được hưởng từ khi có giấy tờ. Còn đối với các trường hợp mà tham gia vào đường dây, sẽ bị khởi tố theo bộ luật hình sự dựa trên mức độ nặng nhẹ của tội. Đại diện văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp lời.
Đối tượng mà dùng cả giấy tờ hưởng thì sẽ bị cắt và truy thu lại những khoản mà đã họ được hưởng. Còn những người mà có nằm trong cái đường dây mà chạy để hưởng chế độ thì cái đấy nếu mà nặng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sự việc đã diễn ra từ năm 2008. Và đến giữa năm 2015 thì mới bị phát hiện. Sau khi phát hiện, Công an Thanh tra tỉnh Nam Định đã vào cuộc và theo như công văn của Công an Thanh tra tỉnh Nam Định điều tra về trường hợp đường dây làm giấy tờ giả này, thì các đối tượng chỉ bị khiển trách. Một số đối tượng thì bị giảm một cấp bậc và cho nghỉ hưu, chứ không có nói đến tình trạng phải chịu trách nhiệm hình sự. Ông Quỳ, một cựu chiến binh, người đã phát hiện ra đường dây làm hồ sơ giả và tố cáo cho biết nguyên văn của Công an Thanh tra tỉnh Nam Định về xử phạt đối với các đối tượng nằm trong cơ quan nhà nước nhưng tham gia vào đường dây làm giả hồ sơ. Ông Quỳ cho biết.
Hai anh ở bên huyện đội, một anh chính trị viên trưởng huyện đội đã hạ một cấp rồi cho về, còn một anh nữa như vậy là ở bên trợ lý chính sách. Đó, thì hai anh ấy là theo như cái văn bản tôi được cầm đây là thông báo thanh tra của tỉnh Nam Định phòng thương binh xã hội, thì anh phó phòng thương binh là như vậy là cũng đã nghỉ hưu rồi, cũng bị khiển trách về cái tội như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm, và hiện nay là anh phó phòng thương binh xã hội hiện còn điều chức cũng bị khiển trách thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra thực tế. Hai ông nữa ở Sở Lao động Thương binh làm bên bộ phận chính sách cũng bị khiển trách là thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra xem xét kỹ hồ sơ, còn không thể nói gì đến phạt vạ gì cho anh ấy cả.
Ông Quỳ cũng nói với chúng tôi rằng chính sách đền ơn đáp nghĩa lỏng lẻo đã tạo ra nhiều lỗ hổng để cho kẻ gian trục lợi, vừa tốn ngân quỹ quốc gia, vừa khiến cho người dân có cảm tưởng bị đối xử không công bằng, nhất là những người đáng được hưởng. Ông Quỳ cho rằng cách tốt nhất là chính phủ trung ương phải sửa đổi những điều khoản lỏng lẻo đó và truy tố những kẻ phạm pháp ra trước pháp luật.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phần thảo luận tin tức thế giới trong tuần với Kính Hòa, Trung Khang và Trần Như.
Xin chào quý khán giả của Đài Châu Tự Do, Kính Hòa cùng với Trung Khang, Trần Như với chương trình Thế Giới Trong Tuần xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, sự việc có đông đảo người tham gia nhất trên thế giới chính là hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu kết thúc tại Paris với một thỏa thuận mà nhiều nguyên thủ quốc gia cho là một bước ngoặt của nhân loại. Nhưng sự kiện đó nhanh chóng bị che lấp bởi những cuộc chiến tranh ở Trung Đông và mối lo ngại về nguy cơ khủng bố trên toàn cầu. Chắc là quý vị và cả hai anh đều cũng đồng ý với tôi như thế.
Dạ, tôi nghĩ mà cái điều mà anh Kinh Hòa nói là cái thỏa thuận về biến đổi khí hậu ở Paris mà bị chìm lấp thì cũng hợp lý thôi, đúng không ạ? Tại vì đó là cái chuyện lâu dài, chưa nói đến là thỏa thuận đó còn bị nhiều người chỉ trích là chỉ toàn những cái lời hứa, rồi có ràng buộc gì đâu, đúng không ạ? Rồi còn ngay bây giờ thì chuyện chết chóc nè, chuyện người tị nạn ở Trung Đông nè, chuyện khủng bố là chuyện mà tất cả các nước, nhất là các cường quốc Tây phương phải giải quyết hàng ngày.
Mà hai anh có xem cái chương trình debate, cái chương trình tranh luận của các ứng cử viên Đảng Cộng hòa tối hôm qua đó, dạ, thì toàn là người ta nói toàn là những cái chuyện về chống khủng bố.
Dạ đúng.
Dạ vâng, Trần Như có thấy như thế, và nhưng mà cái điều quan trọng đối với cái khu vực châu Á và cái đặc biệt là Việt Nam mình đó, thì Trần Như e rằng là cái cuộc chiến chống ISIS ở Trung Đông của người Mỹ sẽ làm cho họ bỏ quên cái khu vực châu Á, và Trung Quốc sẽ tận dụng những cái cơ hội này để mà có thể lấn lướt ra thôi.
Dạ, cái lo ngại của anh Trần Như là bây giờ đã biến thành sự thật rồi, đúng không anh? Dạ. Ngày hôm qua thì Reuters có trích cái nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói là từ đây đến cuối năm Mỹ sẽ không thực hiện những cái cuộc tuần tra trong chiến dịch tự do hàng hải trên Biển Đông nữa, vì là lo ngại trong cái hoàn cảnh đối đầu với khủng bố bên phương Tây, rồi lại căng thẳng với lại Bắc Kinh ở phía Đông nữa, thì coi bộ là không hay lắm, đúng không?
Vâng, tới đây thì các anh cho tôi dừng lại để nhắc cho quý khán giả của chúng ta nhớ là cái chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ và đồng minh. Thì Mỹ tuyên bố thực hiện chiến dịch này bằng cách là cho tàu chiến đi vào sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây cất ở Trường Sa, để muốn nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền ở đó, vì nó chỉ là những bãi đá mà thôi, theo đúng cái tinh thần của luật biển quốc tế.
Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng hơn theo Trần Như là cái chiến dịch này nó sẽ kéo theo cái sự có mặt của hải quân và không quân của Mỹ, sẽ làm an tâm các cái quốc gia đang bị Trung Quốc chèn ép như là Việt Nam hoặc là Philippines, thưa đại khai. Dạ.
Vâng, thì anh Trần Như nói làm tôi nhớ lại ông Carl Thayer một lần trả lời phỏng vấn của đài mình đó. Ông có trích lời một học giả, ông nói rằng là sự hiện diện của người Mỹ giống như là oxy vậy, tức là chúng ta thở chúng ta không cảm thấy, nhưng mà khi mà mất oxy đi rồi thì chúng ta cảm thấy ngộp thở.
Thế bây giờ thì chúng ta đã cảm thấy ngộp thở chưa? Có ai ngờ đâu là mấy anh mấy chị khủng bố nhà nước Hồi giáo lại xa xít bên tuốt ở bên Trung Đông á, lại làm cho người
làm mình ngộp thở.
Ngộp thở.
Tôi nghĩ là không có nên quá bi quan như thế rồi. Tại theo một cái phân tích của nhà báo là Kim Gathas chuyên quan sát hoạt động của Bộ Ngoại giao Mỹ của hãng BBC đó, thì mặc dù hiện nay Mỹ đang nhức đầu về Trung Đông, nhưng về lâu về dài vẫn là chuyện châu Á mới là quan trọng. Đối phó với Trung Quốc là tôi nghĩ là quan trọng hơn.
Dạ vâng, thì cũng hy vọng như vậy, vì mình cũng thấy là cái cuộc chiến chống ISIS nó kéo dài cả năm nay rồi, mà mới cách đây vài ngày thôi thì Hoa Kỳ cũng đã đạt được một cái thỏa thuận với Singapore để mà triển khai các máy bay do thám hiện đại ở đây đó. Dạ vâng.
Tức là người Singapore họ đại đa số gốc Trung Quốc, mà họ cũng cảm thấy ngộp thở vì đồng bào của họ.
Vấn đề là không phải là chủng tộc nào đâu ạ. Vấn đề là cái chế độ chính trị dẫn đến cái sự hung hăng kỳ cục mà làm sao mà chịu được, đúng không ạ? Mình cứ tưởng tượng là một ngày nào đó mà hải cảng Singapore tràn ngập tàu hải giám Trung Quốc thì đúng là kỳ, đúng không ạ?
Thì tôi hỏi vui như vậy thôi, chứ còn nếu mà chúng ta theo dõi những cái tuyên bố của các nhà lãnh đạo Singapore từ ông Lý Quang Diệu cho tới người lãnh đạo bây giờ đó, thì thấy là họ không thể nào chịu được cái chế độ chính trị của Trung Quốc. Mà bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của sự hiện diện của Mỹ ở châu Á, thì có một cái thông tin là từ tháng Giêng năm nay đó, là người Mỹ họ đã thử nghiệm thành công sử dụng tên lửa Tomahawk để bắn những cái mục tiêu di động trên biển. Thì tại vì tên lửa này vốn được sản xuất để bắn những mục tiêu cố định trên đất liền thôi. Thì bây giờ mà bắn mục tiêu trên biển thì bây giờ chỉ có tàu hải giám Trung Quốc thôi, chứ còn mấy ông ISIS thì làm gì có tàu bè gì đâu, đúng không?
À, đúng rồi. Còn một chuyện nữa là Mỹ đang tìm cách là phối trí lại các cái sân bay của mình tản mát ra khắp vùng Tây Thái Bình Dương để tránh cái hỏa lực tên lửa tầm xa của Trung Quốc đang được cải thiện có hiệu quả là nhiều hơn trước. Có thể là họ sẽ sử dụng nhiều căn cứ ở Philippines sau khi nước này thông qua hiệp ước đồng minh giữa hai nước anh.
Nhưng mà bây giờ thì đến đây thì tôi vẫn có một cái thắc mắc từ cũng lâu, tức là liệu là có một cuộc đối đầu Mỹ Trung, một xung đột nóng không?
Không phải chúng ta lo ngại cái chuyện Mỹ Trung đụng nhau, nhưng mà chúng ta lo rằng là nếu mà vắng mặt Mỹ đó thì là Trung Quốc sẽ ăn hiếp mình thôi. Xin trích lời một nhà phân tích, đó là ông Anya Manuel, thì cái chuyện mà Mỹ Trung đánh nhau thì là khó xảy ra lắm, nhưng mà dưới cái nhìn của Bắc Kinh thì châu Á là cái sân nhà của họ, đó là cái điều mà đáng lo ngại đó. Dạ vâng.
Như vậy thì nếu mà theo cái phân tích của chúng ta thì là bây giờ anh Trương Như còn lo ngại không?
Vẫn lo chứ anh. Dạ vâng, vì chúng ta đều biết là người Trung Quốc họ sử dụng cái chiến thuật tầm ăn dâu mà. Dù sao thì Mỹ cũng phân tâm trong lúc này ở Trung Đông, nhưng cái cơ hội này thì có thể là Trung Quốc sẽ lấn thêm vài bãi đá nữa thì như thế nào. Vâng, nói chung như là anh Kính Hòa vừa nói đó, Mỹ là oxy, nhưng mà những cái nước nhỏ đó cũng phải có thực lực để mà đối đầu với Trung Quốc nữa thì vâng.
Thì trong cái chuyện này thì tôi cũng thấy có một cái điểm gọi là tích cực, một cái điểm sáng mà chúng ta nên hy vọng, tức là theo một chuyên gia từ trung tâm CSIS ở Washington DC này là ông Hunter Marston. Ông có nói rằng cái sức mạnh hải quân của Việt Nam trong những năm qua tăng lên đáng kể, và cái quốc gia này có thể là một cái điểm tựa quan trọng cho những chính sách của Mỹ ở châu Á trong tương lai. Và chương trình Thế giới trong tuần của Kính Hòa, Trung Khang và Trương Như xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Đêm về trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng. Ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn. Ai cất chén mong say xưa quên hận sâu, mơ băng giang xưa trong tiếng tơ ngập ngừng. Ai oan đêm về trên bến cô liêu, mờ xóa chiều ta làn thầm sơ sát run nghe sương chìm băng giá. Hồn ai về dền tiếng than như chập chờn, hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vắng xa. Còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương, người ánh mắt in hình xuân trang trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền, nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai và nắng mây vàng, cây buồn xa xuyến thương hoa dạ rời theo gió. Màn đêm lạnh lùng lấp canh nhung miệng màng, giọt sương sầu nặng lá thầm buông. trắng trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió diêu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đời chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai tà nắng mây vàng, cây buồn sao xuyến thương hoa dạ rời theo gió. Màn đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng, giọt sương sâu nặng lá.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.